Laudetur Jesu Christus, Vatican News tiếng Việt.
Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội Hoàn Vũ được phát 7 ngày trên tuần từ Vatican và Roma.
Kính mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay thứ ba ngày 14 tháng 6 gồm có:
trước hết là bản tin,
kế đến là mục giáo hoàng và người trẻ,
và cuối cùng là gương chứng nhân.
Bây giờ kính mời quý vị cùng Xuân Khánh và Văn Cương theo dõi tin tức. Đức Thánh Cha tiếp các tham dự viên Tổng tu nghị Hội Thừa Sai Phi Châu.
Vatican, trong cuộc tiếp kiến các tham dự viên Tổng tu nghị Hội Thừa Sai Phi Châu vào trưa ngày 13 tháng 6, Đức Thánh Cha mời gọi họ trở nên chứng tá ngôn sứ qua đời sống cầu nguyện và tình huynh đệ mà họ thể hiện giữa những bối cảnh nghèo khổ, bất an và bấp bênh của những nơi họ đến loan báo tin mừng.
Hội Thừa Sai Phi Châu, thường được gọi là Các Cha Trắng, được Đức Hồng Y Jacques Martial Allemand Lavigerie, Tổng giám mục của Angers, thành lập năm 1868, tập trung vào việc loan báo tin mừng và giáo dục, chủ yếu ở châu Phi. Hiện dòng có gần 1.500 thành viên đến từ 36 quốc gia và đang hoạt động tại hơn 40 quốc gia. Ngỏ lời với các nhà truyền giáo châu Phi, trước hết Đức Thánh Cha lặp lại sự tiếc nuối vì phải hoãn chuyến viếng thăm Congo và Nam Sudan. Ngài nói rằng, ở tuổi Ngài thì không dễ để đi truyền giáo, nhưng lời cầu nguyện và tấm gương của anh em đã mang lại cho tôi sự can đảm và tôi tin tưởng có thể thăm viếng những dân tộc mà tôi yêu quý này. Tiếp đến, Đức Thánh Cha nhấn mạnh đến hai yếu tố được suy tư trong những ngày tổng hội, đó là với lòng biết ơn và với niềm hy vọng. Ngài nói rằng, ai không biết tạ ơn Chúa về những món quà mà người đã trao tặng dọc trên hành trình, dù mệt mỏi và có lúc đau đớn, thì họ sẽ không có một tâm hồn hy vọng, mở lòng đón nhận những điều bất ngờ của Chúa và tin tưởng vào sự quan phòng của người. Một cộng đoàn biết ơn Chúa và anh em và giúp nhau hy vọng vào Chúa phục sinh là một cộng đoàn thu hút và nâng đỡ những ai được kêu gọi. Vì vậy, Ngài khuyến khích họ hãy tiếp tục sống lòng biết ơn và hy vọng. Đề cập đến chủ đề của Tổng tu nghị lần này của các thừa sai Phi Châu, sứ vụ như chứng tá ngôn sứ, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng dù thế giới và cả châu Phi thay đổi, nhưng đặc sủng mà Chúa Thánh Thần ban cho đứng sáng lập của họ không thay đổi. Đức Thánh Cha giải thích, tông đồ của Chúa Giêsu không phải là người chiêu dụ tín đồ, hay nhà quản lý, hay giảng viên uyên bác, hay phù thủy công nghệ, nhưng là một nhân chứng. Đức Thánh Cha giải thích tiếp rằng, chứng tá bao gồm trong hai điều cốt yếu là cầu nguyện và tình huynh đệ, và đưa ra gương mẫu của Thánh Jacques de Foucault, người bắt đầu từ những kinh nghiệm mãnh liệt của mình về Thiên Chúa, đã thực hiện một cuộc hành trình biến đổi đến mức cảm thấy mình là anh em của tất cả mọi người. Và chứng tá ngôn sứ, theo Đức Thánh Cha, có tính cộng đoàn khi cộng đoàn gồm những người thuộc các sắc tộc và các văn hóa khác nhau, sống cầu nguyện và huynh đệ, đối thoại với con người và văn hóa địa phương là họ sống niềm vui tuyệt vời của việc loan báo tin mừng.
10 nữ tu Ba Lan bị quân lính Xô Viết sát hại được phong chân phước.
Ba Lan, ngày 11 tháng 6, Đức Hồng Y Marcello Semeraro, Tổng trưởng Bộ Phong Thánh, đã cử hành thánh lễ tại nhà thờ chính tòa Kroplav, Ba Lan, để tuyên phong chân phước cho 10 nữ tu Ba Lan dòng Thánh Elizabeth, những người đã chăm sóc người già, người bệnh và trẻ em, và đã bị binh lính Liên Xô giết vì lòng thù hận đức tin vào năm 1945.
Nữ tu Maria Pascalis Jan, sinh ngày 7 tháng 4 năm 1916 tại Nisa. Vào ngày 11 tháng 5 năm 1945, Sir Pascalis bị một người lính Liên Xô tấn công dã man và bị bắn chết khi chị bảo vệ đức khiết tịnh và đức tin của mình. Cũng như 9 chị em khác, dù sống ở những nơi khác nhau và đảm nhận những công việc khác nhau, Sir vẫn trung thành với ơn gọi của mình đến cùng, hiến dâng mạng sống để bảo vệ những người được trao phó cho Sir. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Hồng Y Semeraro nói rằng, cả cuộc đời của các nữ tu là một món quà đích thực dâng hiến chính bản thân để phục vụ những người bệnh tật, những trẻ nhỏ, những người nghèo khốn khổ, thiếu thốn nhất trong những năm 1944 và 1945, và nó bất chấp tin tức về sự tàn bạo và những hành động tàn ác của binh lính đối với cư dân của Đông Phổ. Đức Hồng Y Tổng trưởng Bộ Phong Thánh nhấn mạnh rằng, cuộc tử đạo của 10 nữ tu gợi nhớ đến bạo lực, sự tàn ác và hận thù hiện đang gây đau khổ cho Ukraine. Ngài lưu ý rằng, những cử chỉ yêu thương vị tha và quan tâm đến người khác sẽ xây dựng hòa bình và là một phản ứng đối với bạo lực của chiến tranh. Trước tình hình chiến tranh đang diễn ra, Đức Hồng Y khuyến khích nhiệt thành cầu nguyện qua lời truyền cầu của các tân chân phước. Chúng ta cầu xin Chúa qua sự truyền cầu của các ngài để thế giới không bao giờ thiếu sự tôn trọng đối với nữ giới, sự bình đẳng về phẩm giá của người nam và người nữ và việc bảo vệ thiên chức là mẹ. Hôm nay, chúng ta phó thác cho các ngài một cách đặc biệt những người Ukraine, những người di cư và hành trình tìm kiếm hòa bình của chúng ta. Các nữ tu dòng Elizabeth nhấn mạnh rằng việc phong chân phước cho 10 nữ tu là biểu tượng tưởng nhớ đến cái chết bi thảm của tất cả các nữ tu đã chết dưới tay quân đội Liên Xô vào năm 1945. Họ ước tính rằng hơn 100 chị em của dòng đã chết trong hoàn cảnh tương tự. Dòng các nữ tu Thánh Elizabeth được thành lập tại Nisa vào năm 1810. Mục đích chính của dòng là phục vụ quên mình cho những người gặp khó khăn, đặc biệt là những người đau khổ và bệnh tật. Dòng hiện đang hoạt động tại 19 quốc gia ở châu Âu, châu Á, châu Phi và Nam Mỹ. Khoảng 1.000 nữ tu làm việc trong bệnh viện, nhà trẻ, trường học và giáo xứ. Các chị điều hành các trung tâm cộng đồng, nhà dưỡng lão, trại trẻ mồ côi, cơ sở giáo dục và trường nội trú. Phụng vụ kính nhớ nữ tu Baska Lisjan và các bạn tử đạo sẽ được cử hành hàng năm vào ngày 11 tháng 5.
3.000 mệ đai vì hòa bình ở Ukraine do Vatican phát hành nhanh chóng được bán hết.
Vatican, trong lần phát hành đầu tiên, 3.000 mệ đai vì hòa bình ở Ukraine được Vatican đúc để giúp đỡ những người dân bị ảnh hưởng bởi cuộc xung đột đã nhanh chóng được những người sưu tầm và các tín hữu mua hết. 2.000 mệ đai khác sẽ sớm được phân phối với cùng giá 50 euro và cùng được bán trực tuyến.
Ông Mauro Olivieri, người đứng đầu xưởng đúc tiền của Vatican cho biết, đây là lần đầu tiên sở đúc tiền của Vatican đúc mệ đai để gây quỹ cho một sáng kiến từ thiện. Đáp lời kêu gọi của Đức Thánh Cha về việc ngừng ném bom ở Ukraine và giúp đỡ những người tị nạn và những người đã mất tất cả sau cuộc xâm lược của Nga, ông Olivieri nghĩ rằng có thể làm được một điều gì đó hữu ích để giúp đỡ dân tộc Ukraine đang bị chiến tranh tàn phá. Sau khi được sự chấp thuận của Phủ Quốc vụ Khanh Tòa Thánh và Phủ Thống đốc Thành Vatican, xưởng đúc tiền của Vatican đã quyết định đúc một mệ đai bằng bạc để bán với giá 50 euro. Tất cả số tiền thu được, không bao gồm chi phí thực hiện, sẽ được chuyển đến Đức Thánh Cha và Ngài sẽ sử dụng nó để giúp đỡ những người bị ảnh hưởng bởi chiến tranh. Gần 3.000 mệ đai đã được bán từ ngày 20 tháng 5 và số mệ đai không đủ để bán trực tuyến theo yêu cầu của nhiều người. Ông Olivieri cho biết văn phòng cũng nhận được hàng chục yêu cầu từ Ukraine và văn phòng sẽ gửi các mệ đai cho họ ngay khi có hàng. Mệ đai có đường kính 3,5 cm, chứa 23 gam bạc 925 và hai mặt có chữ ký của các nghệ sĩ Daniele Longo và Orietta Rossi, những người đã cộng tác một thời gian với văn phòng do ông Olivieri lãnh đạo. Một mặt của mệ đai có khắc một con chim bồ câu với đôi cánh dang rộng, đang ngậm một cành ô liu trên mỏ, một hình ảnh luôn là biểu tượng của hòa bình. Giữa đôi cánh của con chim là một số đoạn của lời cầu nguyện do Đức Cha Domenico Battaglia, giám mục của giáo phận Napoli của Ý soạn, và Đức Thánh Cha đọc vào cuối buổi tiếp kiến chung ngày 16 tháng 3. Những lời nguyện này như thể tạo thành một cầu vòng. Trên mặt này có chữ X, số 10 bằng tiếng Hy Lạp, có ý nghĩa là năm thứ 10 của triều đại giáo hoàng của Đức Thánh Cha Francisco. Trên mặt còn lại của mệ đai là hình ảnh một gia đình, toàn phụ nữ, chạy trốn chiến tranh, với các tòa nhà bị phá hủy bởi bom đạn và đất đai xung quanh bị đổ nát, người mẹ già, người vợ và con gái của một người lính ở mặt trận. Mệ đai được đặt trong một hộp nhỏ màu trắng trang nhã với quốc huy màu vàng của Đức Thánh Cha và được đựng trong một hộp giấy có hình Đức Thánh Cha đang cầu nguyện. Phía trước có cụm từ Hòa bình ở Ukraine và từ Pax Hòa bình bằng tiếng Latin, ngôn ngữ chính thức của Tòa Thánh, và từ Mir bằng tiếng Cyrillic, bảng chữ cái được sử dụng ở Ukraine và Nga.
Hàn Lâm Viện Tòa Thánh về Khoa học lên kế hoạch cứu trái đất và con người khỏi sự suy thoái môi trường.
Vatican, tuần vừa qua Hàn Lâm Viện Tòa Thánh về Khoa học đã tổ chức hai hội nghị cấp cao tập trung vào nhu cầu đầu tư vào khoa học để cứu các đại dương và trái đất trong một thế giới ngày càng đô thị hóa và công nghiệp hóa.
Hai hội nghị nhắm đề xuất và thảo luận về các giải pháp cứu trái đất và cư dân khỏi sự suy thoái môi trường và các tác động của nó. Sự kiện đầu tiên nói về các đại dương và việc bảo vệ những người sống ở các vùng ven biển và những người sống nhờ vào đánh bắt cá. Trong khi sự kiện thứ hai tập trung vào nhu cầu xây dựng các thành phố bền vững khi đô thị hóa phát triển. Chủ tịch Hàn Lâm Viện, nhà khoa học nông nghiệp Joachim von Braun đã chia sẻ với Vatican News về nhu cầu cấp thiết phải lập kế hoạch cho tương lai và đầu tư vào khoa học để cứu thế giới. Hội nghị đầu tiên diễn ra vào ngày 8 tháng 6 với chủ đề Sức khỏe của biển và đại dương và vai trò của chúng đối với hiện tại và tương lai của nhân loại, với sự hợp tác giữa Hàn Lâm Viện Tòa Thánh về Khoa học và Khoa động vật học của Học viện Anton ở Napoli của Ý, một viện nghiên cứu đại dương hàng đầu. Trọng tâm chính của hội nghị là làm thế nào để bảo vệ tốt nhất đại dương nhờ các biện pháp phù hợp để hạn chế đánh bắt cá quá mức, loại bỏ ô nhiễm, đặc biệt là ô nhiễm nhựa và hạt vi nhựa, cũng như bảo vệ văn hóa của các dân tộc sống ở các vùng ven biển, là cộng đồng những người cần được bảo vệ. Ít nhất 1,5 tỷ người sống nhờ các nguồn tài nguyên đại dương và nhiều người trong số họ là người nghèo. Hội nghị thứ hai có tên Tái tạo tương lai cho con người và trái đất diễn ra vào ngày 9 đến 10 tháng 6, được tổ chức với sự cộng tác của một tổ chức mới có tên Powerhouse Earth và tập trung vào tương lai của các khu đô thị và thành phố. Ông Braun nhận định các thành phố phát triển rất nhanh và môi trường sống, đặc biệt là đối với những người nghèo sống trong các khu ổ chuột, rất bị ô nhiễm. Ông lưu ý rằng, trong bài phát biểu kết luận, Đức Tổng giám mục Paul Richard Gallagher, Ngoại trưởng Tòa Thánh đã nhấn mạnh nhu cầu về tính bền vững, vẻ đẹp và tính bao trùm trong tất cả các kế hoạch và dự án xây dựng đô thị hiện thực cho tương lai. Lĩnh vực xây dựng là một ngành gây ô nhiễm lớn về phát thải khí nhà kính. Trên thực tế, nó là một trong những tác nhân gây ô nhiễm hàng đầu cần phải thay đổi và có thể thay đổi.
Tòa án tối cao Vương quốc Anh xác nhận việc trục xuất người nhập cư bất hợp pháp đến Rwanda.
London, Vương quốc Anh sẽ trục xuất 31 người nhập cư bất hợp pháp để đưa họ đến Rwanda trong một thỏa thuận giữa hai nước nhằm ngăn chặn người di cư vượt qua eo biển. Dự kiến việc trục xuất được thực hiện lần đầu tiên vào thứ Ba ngày 14 tháng 6, nhưng trước đó những người này vẫn có thể được kháng cáo.
Tòa án tối cao Anh đã cho phép thực hiện chuyến bay đầu tiên chuyển 31 người nhập cư vào Anh đến Rwanda. Hiện tại, thẩm phán đã bác kháng cáo của các luật sư đến từ Hiệp hội Nhân quyền nhằm bảo vệ cho những người di cư. Ngày 13 tháng 6, tại Tòa Phúc Thẩm ở London đã diễn ra phiên điều trần. Sáng kiến gây tranh cãi gần đây đã được chính phủ của Thủ tướng Boris Johnson đưa ra, với mong muốn nó sẽ đóng vai trò như một biện pháp ngăn chặn và hạn chế số lượng người nhập cư bất hợp pháp đang vào Anh qua eo biển Manx hoặc thuyền tạm bợ. Số người di cư này đã tăng đáng kể trong hai năm qua. Nhiều người trong số những người di cư có họ hàng ở Anh, những người khác được thu hút bởi hệ thống phúc lợi được xem là tốt ở châu Âu. Ngoài ra, tiếng Anh cũng là yếu tố then chốt khiến những người di cư, chủ yếu đến từ Trung Đông và châu Phi, cố gắng vượt qua eo biển Manx. Chỉ riêng với năm ngoái, hơn 28.000 người di cư đã vào Vương quốc Anh qua eo biển Manx. Hàng chục người đã chết trong quá trình này, trong đó có 27 người mất mạng vào tháng 11 khi chiếc thuyền vượt biển của họ bị lật. Thủ tướng Anh Boris Johnson đã công bố hiệp định vào tháng 4 năm nay và nói rằng chính phủ đã đạt được một hiệp định với Rwanda, do đó một số người đến Vương quốc Anh bất hợp pháp như vượt biển sẽ được gửi đến quốc gia Đông Phi, nơi đây đơn xin tị nạn của họ sẽ được xử lý. Với hiệp định này, chính phủ Anh sẽ gửi bất kỳ ai nhập cảnh vào Vương quốc Anh bất hợp pháp đến Rwanda. Theo các nhà chức trách Rwanda, chính phủ Anh sẽ trả tới 120 triệu bảng Anh, tương đương 157 triệu đô la, để những người tị nạn này được hòa nhập vào các cộng đồng Rwanda. Hiện tại, nhiều tổ chức nhân quyền đang khiếu nại thỏa thuận này của chính phủ Anh. Khi kế hoạch được công bố lần đầu tiên vào thời gian lễ Phục sinh năm nay, Đức Tổng giám mục của Canterbury, Justin Welby, đã lên án ý tưởng này và mô tả đó là một hành động chống lại Thiên Chúa. Đức cha nói rằng với tư cách là một quốc gia được hình thành bởi các giá trị Kitô giáo, việc giao khoán trách nhiệm của chúng ta, ngay cả cho một quốc gia đang tìm cách làm tốt việc này như Rwanda, là điều đối nghịch với bản chất của Thiên Chúa. Giáo hội Công giáo cũng đã lên án sáng kiến này. Chẳng hạn, tổ chức phục vụ người tị nạn có dòng tên tại Vương quốc Anh nói rằng kế hoạch của chính phủ cho thấy sự xem thường cách hèn nhát trước nhân tính và phẩm giá con người vì kế hoạch này quay lưng lại với những người đang tìm kiếm một nơi trú ẩn, khước từ họ mà không cần suy xét đến các ước muốn của họ. Cũng vậy, Cao ủy tị nạn Liên Hiệp Quốc đã bày tỏ sự phản đối về thỏa thuận này và nói rằng nó trái với văn bản và tinh thần của Công ước về người tị nạn. Đức Thánh Cha Francisco kể từ khi bắt đầu triều đại Giáo Hoàng đã nhiều lần lên tiếng bảo vệ quyền của người di cư và yêu cầu chúng ta cùng nhau bước đi không thành kiến, không sợ hãi và đến gần những người dễ bị tổn thương nhất. Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 14 tháng 6 của Vatican News tiếng Việt.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Giáo hoàng và người trẻ.
Sung túc có là tốt lành.
Xin chào, chào mừng các bạn quay trở lại với chương trình Giáo hoàng và người trẻ. Và như thường lệ, với người dẫn là mình, Yen Kabul
và Trung Hưng.
Các bạn thân mến, chương trình Giáo hoàng và người trẻ là một không gian gặp gỡ giữa những giáo huấn và quan điểm của giáo hội
với những quan điểm, suy tư và chia sẻ của những bạn trẻ hôm nay.
Chương trình mong muốn là nhịp cầu kết nối tư tưởng,
là không gian kết nối tiếng nói
và chung tay vào hành động vì tin mừng các bạn nhé.
Vâng, các bạn thân mến, ở tuần rồi thì chúng mình đã cùng với nhau đi tìm câu trả lời cho bạn gen của chúng ta.
Và rất là may là mình đã có câu trả lời rồi đấy.
Thì dĩ nhiên là luôn có rồi.
Và chúng mình đã đặt câu hỏi về là làm giàu thì có trái đạo đức không? Và có lẽ là chúng ta dù chưa nghe hay là chưa đọc đô cát cũng đoán ra được câu trả lời là không rồi. Nhưng mà chúng ta cũng phải lưu ý thêm rằng là sự giàu có phải đi kèm với mục đích là hướng đến sự phát triển toàn diện, nghĩa là nó mang lại lợi ích chung cho tất cả mọi người, không chỉ là riêng cho mình. Và đọc xong câu này khiến con là cả tuần rồi cứ suy nghĩ là cách nào để làm giàu đó thầy.
Ô, vậy là bạn trẻ có kiếm được là cách nào làm giàu chưa?
Rồi rồi, hiện tại con cũng có vài định hướng, như là có tham gia các group của các anh chị hướng nghiệp nè, giúp đỡ sau khi tốt nghiệp ra trường nè. Rồi ngoài ra thì con cũng có các mối tương quan với một số nơi làm việc mà. Thôi, hiện tại là mình đang cày bừa tối tăm mặt mũi bày vợ đủ kiểu mà. Tất cả là vì sự nghiệp làm giàu không khó, như câu nói của nhiều bạn trẻ, nhưng mà vấn đề là phải chịu khó cày.
Này thế bạn trẻ cứ mở miệng là làm giàu rồi làm giàu, rồi vừa rồi á còn nguyên một quả chữ là sự nghiệp làm giàu không khó nữa. Thôi thì hôm nay mình thấy có câu Ducat này nè, không biết là có giúp ích gì cho bạn trẻ không đây.
Đầu đầu thầy thử chỉ con xem nào, quan trọng là phải làm giàu nhé.
Đây đây, câu số 166 hỏi thế này nè. Hỏi sung túc phải chăng luôn là tốt lành? Đó, hôm nay hỏi về sung túc nha.
Tự nhiên mới nghe câu hỏi là con thấy là có mở đầu có gì đã chuẩn bị tụt mút rồi á. Thế nhưng mà thôi, mình cứ đọc trước rồi mình chém sau. Chứ giờ nói trước là cũng không biết là có nói đúng không.
Ok, đây để mình đọc cho luôn câu trả lời ha.
Dạ, dạ.
Có thể sống mà không phải lo âu về các nhu cầu phần xác là một ân huệ quý báu. Vì thế người ta phải cảm ơn Chúa hàng ngày. Người có được cuộc sống như vậy có thể giúp người không được may mắn như thế trong cuộc sống. Vì lý do gì đó, đại loại như ở đây chúng ta đang muốn phân biệt giữa là sung túc, giàu có với hạnh phúc đấy. Nhưng mà chúng ta cũng có nghe đâu đó có ai nói là cái gì không mua được bằng tiền thì hãy mua nó bằng
rất rất nhiều tiền.
Nhưng mà hạnh phúc là lượng giá bằng bao nhiêu là đủ, bạn trẻ có biết không?
Thì không, cái câu này là nhiều khi con cũng nghĩ đó. Tại vì phải chăng là hạnh phúc là được tính là bằng nhà mặt phố, số đẹp, xe sang chảnh, xăng đầy bình đó. Hiện giờ là xăng đầy bình là coi như là xính lễ cưới rồi nha. Đó, nhưng mà con nghĩ là không khó để thấy, dù là cả ở trên mạng như bây giờ, tại vì tụi con sống ở trên mạng rất là nhiều mà, thì cũng có rất nhiều người là họ là doanh nhân này, họ thành đạt trong một cái lĩnh vực nào đó, họ chia sẻ về đường đi rồi cách rèn luyện bản thân cho người trẻ chúng con. Nhưng mà khi nói đến hạnh phúc á, thì rất nhiều người trong số họ, những người mà họ đã đạt được một cái gì đó trong cuộc sống rồi, trong sự nghiệp rồi đó, thì họ cũng một cách chân thành chia sẻ họ chưa có được hay là vẫn đang đi tìm, hay chính việc vùi mình vào công việc á, nó là cách để người ta không phải nghĩ tới nhiều đến cái sự bất an hay là những vấn đề bất lực trong cuộc sống á. Nên mà nói lượng giá bao nhiêu thì là hạnh phúc thì thôi, cái này con thua.
Thế mới thấy là làm giàu như bạn trẻ hay nói đó vẫn chưa phải là mục đích của chúng ta, đúng không?
Đúng rồi, nếu cứ tay cầm đầy hột xoàn kim cương mà đầu nặng chịu lo âu thì cũng mệt nhỉ. Mà thôi, nói thế thôi, chứ giờ chưa có, nói gì sớm quá, đúng không? Với lại thầy có nghe nói là thầy có nghe nói câu này chưa? Nhiều người ôm mộng giàu sang.
Rồi rồi rồi, sao nữa?
Con đây ôm mộng y chang nhiều người.
Ok ok, cứ ngồi đó mà ôm mộng nha. Giờ quay lại Ducat đây. Tuy nhiên á, Sự giàu có cũng có thể dẫn đến tự mãn, rồi kiêu căng, ngạo mạn. Không như người nghèo, người giàu thường bị cám dỗ cho là gia cảnh may mắn của mình là do thành quả của mình tạo nên. Đó. Khi đó đó, nhiều khi chúng ta chỉ nghĩ đến chính mình, chẳng hạn như là nói đến việc học tập của bạn trẻ đi. Nhiều khi học hành tấn tới thì điểm 10 có đến tay như là sung rụng vậy đó. Lúc đó bạn trẻ sinh ra tự mãn rồi nghĩ là chỉ do một mình mà làm thôi, rồi mồ hôi công sức cũng chỉ do mình, nên dần dần sinh ra kiêu ngạo rồi tự đắc. Mà rồi quên đi mình có làm gì được cũng nhờ bao nhiêu người giúp cho mình, chẳng hạn như là cha mẹ đó. Và đặc biệt những cái khả năng rồi tài năng của mình được Chúa chúc lành để sinh hoa trái. Nhưng mà khi đó mình chỉ toàn thấy là ôi, chỉ một mình tôi làm, đó là của tôi là nhất đó.
Đấy, chả thế mà bây giờ tụi con có cái trend là nó bạn là nhất bạn rồi đó.
Vâng. Giờ thì tiếp tục với Ducat nè. Khi có của còn sinh lòng ham mê của cái vật chất, thường thì sẽ dẫn đến như là nhẫn tâm rồi cứng lòng. Chúa Giêsu đã quả mắng mấy ông nhà giàu ham mê của cải vật chất bằng những lời như là đồ ngốc, nội đêm nay người ta sẽ đòi lại mạng ngươi. Mà bạn chỉ có nhớ trong dụ ngôn gì không?
Con có nhớ sơ chút đó. Con nhớ là trong dụ ngôn đó kể về ông nhà giàu chất đầy kho thóc lúa rồi củ cải hả hê ê hề, rồi đến mức ông nghĩ là phải xây thêm kho rộng hơn, to hơn, và tự đắc là hình như là hồn ta hỡi giờ nghỉ ngơi ăn uống tiệc tùng thôi đó. Đại loại là như vậy đúng thầy.
Bạn trẻ cũng nhớ khá đấy nhờ.
Thầy khỏi khen. Nó nói mặc dù nó giàu giàu thế thôi, nhưng mà con vẫn luôn là khao khát. Mình là khôn ngoan như bồ câu, nhưng mà đơn sơ như chim sẻ ngoài đồng đó. Đó, nó phải bình an và hạnh phúc trong Chúa nó mới ý nghĩa và là cùng đích của mình nhé. Ví dụ như là chúng ta đang nói trong hoạt động kinh tế là hướng đến thăng tiến con người, chứ không phải là mình ngủ quên đến việc thỏa mãn vật chất này kia.
Ok. Mãi mới nghe được bạn trẻ đưa ra một lời nhận định chất nha.
Nay khen hoài luôn.
Thì lâu lâu khen một tí để bạn trẻ lên tinh thần sống lời Chúa đó. Và gì nữa nào?
Và nhận thấy là của cải chưa phải là tiếng nói cuối cùng đúng không thầy?
Ok, được đó. Các bạn thân mến, chương trình Giáo Hoàng và Người Trẻ muốn là nhịp cầu kết nối tiếng nói của Đức Thánh Cha và quan điểm của giáo hội với các bạn.
Và các bạn có thể cộng tác bằng cách gửi những câu hỏi hay những thắc mắc, những chăn trở hay ý tưởng cách thức sáng tạo và mới mẻ cho chương trình của chúng mình qua địa chỉ email giaohoangvanguoitre@gmail.com hay nhắn tin cho chúng mình qua trang Facebook Vatican News tiếng Việt, hoặc để lại các dòng comment trên YouTube nhé.
Hẹn gặp lại các bạn vào thứ ba tuần tới.
Xin chào và hẹn gặp lại.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Gương chứng nhân.
Ông Olesy Simonov, Mose của Mariupol, đã đưa 117 người thoát khỏi nguy hiểm chiến tranh.
Trong số rất nhiều câu chuyện anh hùng nảy sinh từ cuộc chiến ở Ukraine, gần đây câu chuyện của ông Olesy Simonov, người đã cứu 117 người sống sót ra khỏi thành phố Mariupol, đã được mọi người biết đến và cảm phục. Trong sự bao vây và dưới làn bom đạn, ông Simonov đã đưa những người này đi bộ trong 12 giờ chạy trốn khỏi vùng chiến sự đến một nơi an toàn. Vì điều này, ông được mọi người gọi là Mose của Mariupol. Đối với 117 người Ukraine được ông Simonov đưa khỏi nơi nguy hiểm tới một nơi an toàn, thì đây là quyền năng của Thiên Chúa dành cho họ, một biến cố xuất hành trong thời hiện đại. Hiện nay, Mariupol đã bị Nga chiếm đóng. Không ai biết được số phận của những người đang còn bị kẹt lại trong thành phố sẽ như thế nào. Chẳng có gì bảo đảm sự an toàn của họ. Thậm chí nơi trú ẩn cũng không có. Thực phẩm thì khan hiếm. Năm nay, ông Simonov, 44 tuổi, trước khi chiến tranh xảy ra, công việc của ông là tổ chức các sự kiện thể thao. Khi chiến tranh đến, ông đem vợ và ba con đến một khu phố để trú ẩn. Đó là một hầm lớn đón 280 người, trong đó có 40 trẻ em, nhiều người già và người tàn tật. Trời lạnh, những người này phải hứng nước mưa để uống, pha trà và nấu súp. Họ đốt lửa bằng những khúc gỗ kiếm được quanh khu vực trú ẩn hoặc tận dụng những cây bị bom phá hủy. Bên ngoài, những vụ đánh bom vẫn tiếp diễn. Khi nhà hát Mariupol bị trúng bom hôm 16 tháng 3, Nhận thấy tính mạng của những người trong hầm trú ẩn quá nguy hiểm, ông Simonov quyết định đưa mọi người ra khỏi địa ngục chiến tranh này. Ngày 22 tháng 3, nhân lúc người Nga đang tấn công các thành phố lân cận khác, dù không có phương tiện di chuyển cũng như những thứ cần thiết, ông đã đưa mọi người rời khỏi thành phố. Ông suy nghĩ nếu không hành động trong lúc này thì không ai có thể bảo đảm một cơ hội tốt hơn sẽ đến. Sau khi chuẩn bị một số thứ thật cần thiết, 117 người nhanh chóng theo ông thoát khỏi nơi trú ẩn. Người nhỏ nhất trong số họ là một em bé 5 tuổi và người lớn tuổi nhất là 70 tuổi. Ông Simonov kể lại cuộc di chuyển. Ai cũng có thể thấy chúng tôi, cả những người lính Nga, nhưng do họ đang bận tấn công các nơi khác nên họ không quan tâm đến chúng tôi. Chúng tôi bắt đầu di chuyển, không dừng lại, không nhìn lại đằng sau. Chúng tôi không có cờ trắng, cũng không tỏ một dấu hiệu mình thuộc phe nào. Bởi vì nếu chúng tôi tỏ ra mình thuộc về bên nào đó, thì chúng tôi sẽ gặp nguy hiểm. Chúng tôi mặc áo màu cam để họ biết chúng tôi không phải là quân dân. Trong lúc di chuyển, chúng tôi nghe rõ tiếng bom đạn, nhưng không quá gần để chúng tôi cảm thấy nguy hiểm đang gần kề. Các con đường đã bị phá hủy bởi đạn pháo, các cuộc không kích và súng cối. Trong lúc rời thành phố, chúng tôi thấy rõ những người lính, quê hương chúng tôi đã bị san thành bình địa. Nhóm của ông Simonov đã phải vượt qua 17 trạm kiểm soát rất nghiêm ngặt của Nga. Trong hơn 12 giờ chạy trốn, mọi người phải cố gắng hết sức, không ai muốn giảm tốc độ. Các trẻ em cũng vậy, không có ai than mệt. Đôi khi ông trấn an mọi người rằng tiếng bom đạn ở xa không phải quá vội vã, nhưng tất cả đều muốn bằng mọi cách và nhanh nhất có thể thoát ra khỏi vùng chiến sự để đi đến một nơi an toàn. Vì thế họ ra đi dưới làn bom đạn và không sợ hãi. Sau 12 giờ đi bộ với tâm trạng lo lắng, gần kiệt sức và điều kiện rất bấp bênh, đoàn người đến Komishuvete. Chính lúc này, làn sóng liên đới được lan tỏa. Những người lân cận với khả năng có thể đã giúp đỡ những người đang mệt mỏi, cung cấp thức ăn và chỗ ở. Mặc dù cũng là vùng chiến tranh, nhưng ở đây 117 người được an toàn hơn ở Mariupol. Ông Simonov cho biết sở dĩ ông có thể đưa đoàn người tới nơi an toàn là nhờ trong công việc ông đã được huấn luyện về những tình huống nguy hiểm tương tự. Nhưng theo mọi người, động lực thúc đẩy ông hành động một cách can đảm chính là mong muốn cứu gia đình và mọi người thoát khỏi nguy hiểm của chiến tranh. Chính vì thế, ông làm mọi cách có thể để động viên mọi người theo ông thoát khỏi vùng chiến sự. Với thành công này, ông xứng đáng được mọi người gọi với cái tên đầy ngưỡng mộ và yêu mến, Mose của Mariupol.
Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.